Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Liên quan đến vụ cướp 35 tỷ đồng trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa khởi tố, bắt bị giam 2 bị can nguyên là cán bộ công an có liên quan đến vụ án.
Thời gian qua, cơ quan chức năng liên tiếp bắt giữ nhiều lô hàng tân dược và dược liệu với số lượng lớn không có hóa đơn chứng từ nhập lậu vào Việt Nam. Điều này khiến dư luận không khỏi lo lắng, bởi đây là những mặt hàng liên quan trực tiếp đến sức khỏe tính mạng của người dân. Vậy cần phải làm gì để ngăn chặn hiệu quả?
Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2020. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Trong thời gian qua, trên địa bàn xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên đã xảy ra tình trạng các đối tượng lợi dụng các nhà văn hóa để buôn bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng cho quần chúng nhân dân. Các mặt hàng các đối tượng bán đa số là hàng dùng để sinh hoạt hàng ngày như nồi cơm điện, song, chảo, các đồ điện, dao, thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Các đối tượng đã lợi dụng lòng tin của nhân dân đến tận các nhà văn hóa hoặc nhà ở, khu dân cư để chào đón các mặt hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Khi bán hàng kèm theo nhiều khuyến mại lớn, chúng đánh vào thị hiếu người tiêu dùng là tặng quà khi mua đồ, khuyến mại lớn, tặng thực phẩm chức năng cho người dùng thử. Ví dụ như mua nồi cơm điện, tặng chảo gang hoặc tặng thực phẩm chức năng, dùng thử, sau đó đặt mua sản phẩm. Sau khi nhân dân mua đồ về, đa số đồ kém chất lượng, dùng nhanh hỏng hoặc không dùng được. Giá trị tài sản so với thị trường thì cao hơn mà không đảm bảo. Công an xã thông báo và khuyến cáo đối với quần chúng nhân dân nâng cao ý thức trách nhiệm của mình, không tham gia mua các mặt hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Khi thấy các đối tượng đến nhà văn hóa hoặc khu dân cư để chào bán các mặt hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng thì không tham gia mua. Để ngăn chặn hành vi trên, báo ngay cho công an xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên để giải quyết. Khi nhân dân cần mua các mặt hàng thì nên đến các đại lý độc quyền, các cửa hàng buôn bán có giấy phép, siêu thị, trung tâm thương mại để mua bán hàng rõ nguồn gốc xuất xứ, đảm bảo chất lượng.
Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện một số đối tượng có hành vi làm giả số lượng lớn con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh nên đã xác lập chuyên án đấu tranh. Ngày 19 tháng 6, trên đường Quang Trung, quận Gò Vấp, tổ công tác của ban chuyên án đã tiến hành kiểm tra hành chính đối với Lê Tuấn Anh, sinh năm 1990, quê Quảng Ngãi, thu giữ một túi tài liệu chứa hai bằng tốt nghiệp trung học phổ thông và một bằng đại học nghi là giả. Trong cốp xe máy của Tuấn Anh còn 14 bộ hồ sơ, trong đó có bảng điểm, bằng cấp của nhiều trường đại học cao đẳng, nghi là giả. Cùng ngày, cũng trên đường Quang Trung, quận Gò Vấp, công an kiểm tra hành chính Châu Quốc Việt, sinh năm 1990, quê Trà Vinh, thu giữ hai bộ tài liệu chứa nhiều bằng tốt nghiệp đại học, bảng điểm, bản sao y bằng điểm. Trong cốp xe máy của Việt, công an phát hiện thêm một bộ tài liệu gồm một bằng tốt nghiệp trung học phổ thông và 4 bản sao y chứng thực bằng tốt nghiệp trung học phổ thông. Những giấy tờ này đáng nghi. Tại cơ quan điều tra, Tuấn Anh và Việt khai nhận tất cả số giấy tờ tài liệu trên đều là giả. Tuấn Anh khai được một đối tượng khác thuê đến quận Gò Vấp gặp người tên Quang để lấy số giấy tờ trên và đi giao khách hàng. Cơ quan công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, thu giữ 1.518 con dấu giả của hầu hết các trường trung học phổ thông, cao đẳng, đại học và con dấu của các bộ ban ngành trên toàn quốc, 127 bằng cấp giấy tờ giả, các đối tượng chưa kịp giao cho khách hàng, 127 tem màu, 7 điện thoại di động, 3 máy tính, 2 máy in, 1 máy tạo con dấu giả, 1 máy ép dẻo và nhiều trang thiết bị máy móc khác phục vụ việc chế tạo con dấu, phôi bằng giả. Hồ Ngọc Quang khai, thấy nhu cầu mua bằng cấp giấy tờ giả xuất hiện nhiều trên mạng xã hội, Quang nảy sinh ý định làm giả con dấu giấy tờ nhằm kiếm tiền. Quang đã tự ý mua máy móc thiết bị để chế tạo con dấu, phôi bằng giả, tự chế tạo in phôi bằng, giả mạo chữ ký, trực tiếp đóng dấu vào các loại giấy tờ giả. Từ năm 2017 đến nay, Quang làm giả khoảng hơn 1.500 bộ giấy tờ tài liệu của nhiều cơ sở giáo dục trên toàn quốc. Mỗi văn bằng chứng chỉ giả, Quang bán cho các đối tượng trung gian với giá từ 500.000 đồng đến 1,5 triệu đồng. Các đối tượng này sau đó sẽ bán cho khách hàng với giá từ 2 đến 6 triệu đồng. Các loại giấy tờ mà Quang làm giả chủ yếu là các chứng chỉ hành nghề luật sư, bằng đại học y dược, giấy tờ nhà đất, hộ khẩu, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, các loại bảng điểm. Đối tượng cũng từng làm giả con dấu tài liệu giả của một số trường đại học nước ngoài. Cũng theo Bộ Công an, đơn vị chức năng đang củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra vụ án để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.
Liên quan đến vụ cướp 3,5 tỷ đồng trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa khởi tố bắt bị giam 2 bị can, nguyên là cán bộ công an có liên quan đến vụ án. Như vậy, tính đến nay, Bộ Công an đã khởi tố 9 người về hành vi cướp tài sản của ông Lê Đức Nguyên, Tự Lút Ca, sinh năm 1988, quê Bình Định, tạm trú quận 2. Hai nguyên cán bộ công an vừa bị khởi tố là Nguyễn Quốc Dũng và Nguyễn Anh Tuấn, trước đó công tác tại Công an thành phố Hồ Chí Minh. Hiện hai người này đã nộp lại số tiền hàng trăm triệu đồng được chia chác để khắc phục hậu quả. Trước đó, hai người này tham gia đầu tiên tiền ảo cùng ông Lê Đức Nguyên rồi tìm cách hướng dẫn cho nhóm người khác dàn cảnh va chạm ô tô trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành, bắt cóc cả gia đình ông nhằm cướp tiền ảo có giá trị quy đổi 35 tỷ đồng. Những thông tin xung quanh vụ dàn cảnh bắt cóc và vai trò cụ thể những người liên quan vẫn đang được cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an làm rõ. Cũng phi vụ đầu tiên tiền ảo Bitcoin, rất nhiều người đã tham gia theo lời rủ rê của ông Lê Đức Nguyên và chuyển tiền vào ví điện tử của ông này. Tuy nhiên, sàn tiền ảo bất ngờ bị sập vài tháng sau đó, khiến nhiều người mất tiền và đổ xô đi kiếm ông Nguyên nhưng không liên lạc được. Thông tin ban đầu, chính nạn nhân ông Lê Đức Nguyên với tài khoản 3,5 tỷ đồng bị cướp cũng đang bị nhiều nhà đầu tư tìm kiếm, gửi đơn tố cáo hành vi lừa đảo bằng hình thức đa cấp cùng với thủ đoạn sau khi nhận được tiền thì chủ động đánh sập sàn để chiếm đoạt tiền đầu tư của nhiều người. Trưa 18 tháng 5, nhóm hơn chục người đã dàn cảnh va chạm xe với xe của ông Nguyên trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Giây, rồi đưa ông Nguyên cùng vợ con lên hai ô tô khác nhau. Họ dùng súng kim tiêm dính máu để đe dọa, buộc ông Nguyên khai báo các thông tin của ví điện tử. Sau đó, họ chuyển tiền ảo có giá trị quy đổi 3,5 tỷ đồng từ ví điện tử của ông Nguyên sang ví của họ. Nhóm người nói trên còn buộc ông Nguyên gọi cho người nhà yêu cầu chuyển 9,5 triệu USD. Tuy nhiên, phát hiện những la hét bất thường qua điện thoại nên người nhà đã không chuyển tiền và kế hoạch bị bại lộ. Một tháng sau, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã truy ra tung tích nhóm cướp 3,5 tỷ đồng nên tiến hành bắt giữ. Đáng nói, nạn nhân Lê Đức Nguyên trong vụ cướp đang bị rất nhiều nhà đầu tư gửi đơn tố cáo hành vi lừa đảo thông qua hoạt động kinh doanh tiền ảo Bitcoin theo hình thức đa cấp. Họ cho rằng ông Nguyên cùng một số người khác chiêu dụ họ đầu tư vào tiền ảo Bitcoin rồi tự đánh sập sàn để chiếm đoạt số tiền khủng.
Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang cho biết vừa phối hợp với Công an huyện An Phú và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh An Giang bắt quả tang đối tượng tên Nguyễn Thị Tuyết Nhung, 50 tuổi, ngụ ấp Vĩnh Tường 2, xã Châu Phong, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Trước đó, vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 9 tháng 7, tại khu vực ấp Phước Thọ, thuộc xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang, tổ công tác phát hiện đối tượng Nhung điều khiển xe gắn máy từ hướng huyện An Phú về thành phố Châu Đốc có biểu hiện nghi vấn, nên ra hiệu cho dừng phương tiện để kiểm tra. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe mô tô của bà Nhung có một bọc ni lông màu đen, bên trong chứa hoa, lá, thảo mộc khô, trọng lượng khoảng 4 kg, nghi là cần sa. Tại cơ quan chức năng, bà Nhung khai nhận số hoa lá cành thảo mộc khô trên chính là cần sa mà bà mua bên Campuchia với giá 1,5 triệu đồng 1 kg, định mang về Việt Nam bán lại kiếm lời. Hiện Bộ đội Biên phòng An Giang phối hợp với các ngành hữu quan tiếp tục điều tra xử lý đối tượng theo đúng pháp luật của nhà nước.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị, thưa các bạn, trước tình trạng tràn lan dược liệu nhập lậu không đảm bảo chất lượng, đe dọa đến tính mạng, sức khỏe của người dân như vậy, các cơ quan chức năng đã và đang làm gì để đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả? Đây là nội dung bài viết của phóng viên Quang Chính với nhan đề Đánh sập nhiều đường dây buôn lậu dược liệu lớn.
Cuối tháng 6 vừa qua, Cục Điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan phối hợp cùng Hải quan Đà Nẵng phát hiện và bắt giữ 5 container hàng từ Trung Quốc của một doanh nghiệp ở tỉnh Hải Dương mở tờ khai nhập khẩu tại Chi cục Cửa khẩu Hải quan Cảng Đà Nẵng. Doanh nghiệp này khai báo hàng nhập khẩu là nông sản. Tuy nhiên, kiểm tra thực tế, cơ quan chức năng phát hiện hàng hóa là hơn 100 tấn dược liệu, thuốc bắc. Trước đó, cuối tháng 12 năm 2019, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu Bộ Công an đánh sập đường dây buôn lậu thuốc bắc núp bóng hàng nông sản lên đến cả 100 tấn qua cửa khẩu Chi Ma, tỉnh Lạng Sơn. Cục trưởng Cục điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan Nguyễn Hùng Anh cho biết, theo quy định của pháp luật, việc nhập khẩu, sản xuất kinh doanh dược liệu phải đăng ký với cơ quan chức năng. Khi cơ quan có thẩm quyền, cấp phép, đủ điều kiện hàng hóa mới được thông quan. Tất cả các loại hàng dược liệu nhập khẩu ở Việt Nam đều phải được kiểm nghiệm chặt chẽ, nếu đủ tiêu chuẩn mới được nhập khẩu.
Khai báo không đúng tên hàng, thực nhập là thủ đoạn phổ biến của các đối tượng buôn lậu nhằm trốn tránh giấy phép chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu của cơ quan quản lý nhà nước Việt Nam. Bám sát vào các chỉ đạo của Chính phủ, Ban chỉ đạo 389 quốc gia, Ban chỉ đạo 138 của Chính phủ và Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo các đơn vị trong toàn ngành, trong đó chủ công là Cục điều tra chống buôn lậu, tổ chức thực hiện quyết liệt có hiệu quả đấu tranh không khoan nhượng đối với tội phạm buôn lậu có mặt hàng dược liệu thuốc bắc. Và với việc phá thành công chuyên án, bắt giữ được khối lượng lớn dược liệu nhập lậu thể hiện sự quyết tâm chủ động đấu tranh không khoan nhượng của lực lượng hải quan nói chung và của Cục điều tra chống buôn lậu nói riêng trong công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu đối với mặt hàng dược liệu.
Để qua mắt cơ quan chức năng, các đối tượng thành lập doanh nghiệp với giấy phép kinh doanh hàng nông sản xuất nhập khẩu. Đây là tấm bình phong để ngụy trang cho việc buôn lậu dược liệu. Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cốc Nam tỉnh Lạng Sơn cho biết, do mặt hàng nông sản được nhà nước cho phép nhập khẩu, hầu như không bị kiểm tra, chỉ cần khai báo hải quan, sau đó nộp thuế là được nhập khẩu, nên các đối tượng đã triệt để lợi dụng điều này.
Đông dược là cái mặt hàng mà đòi hỏi cái yêu cầu quản lý về chính sách mặt hàng cũng như là quản lý về chất lượng rất là chặt chẽ. Trường hợp qua cửa khẩu ấy sẽ được thực hiện kiểm soát chặt chẽ về mặt chất lượng trước khi nhập khẩu. Tại chi cục ấy thì trong năm vừa rồi chưa có một cái lô hàng đông dược nào nhập khẩu.
Theo cơ quan chức năng, hơn 80% lượng dược liệu đang lưu hành trong nước là nhập khẩu từ nước ngoài mà chủ yếu là từ Trung Quốc. Số dược liệu có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, tỷ lệ rất thấp. Dược liệu giả, dược liệu kém chất lượng được lách luật đưa vào thị trường nước ta dưới dạng nhập khẩu nông sản hoặc nhập lậu tại các vùng biên giới, nên việc kiểm soát chất lượng gặp nhiều khó khăn. Các chuyên gia về y dược cảnh báo, người dân nếu tự ý sử dụng các loại dược liệu không rõ nguồn gốc, dược liệu giả, dược liệu kém chất lượng có thể gây hậu quả khôn lường như gây dị ứng, ngộ độc cấp, mãn tính, suy gan thận, đặc biệt là đối với trẻ em từ 0 đến 5 tuổi. Điều này dẫn đến nhiều hậu quả đáng tiếc. Một vài trường hợp đã tử vong do biến chứng suy gan thận trước khi bị tử vong do bệnh lý. Theo bác sĩ Trần Văn Phúc, khoa chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Sanh Pôn Hà Nội, các chất độc có trong dược liệu không kiểm soát có thể gây ra ngộ độc cấp tính hoặc tích lũy dần dần trong cơ thể, gây ra các biến chứng nguy hiểm.
Trong bệnh viện thỉnh thoảng tôi vẫn gặp các cái bệnh nhân điều trị các cái bài thuốc đông y viêm gan, viêm đại tràng vân vân, khi đến viện bệnh đã rất là nặng. Những bệnh nhân vậy họ có thể được chẩn đoán đúng, có thể dùng những bài thuốc đúng nhưng mà không có hiệu quả, thì tôi cho rằng là rất có thể chúng ta đã rơi vào cái nguồn dược liệu không đảm bảo chất lượng, đặc biệt là cái nguồn dược liệu giả. Dùng cái thuốc Tây y mà cái hiệu quả của nó không đảm bảo hoặc các cái thuốc mà nó không đúng, chúng ta nhìn thấy ngay nó gọi là tác dụng phụ. Thế nhưng đối với lại thuốc Đông y thì nó từ từ dần dần không phát hiện được ngay, đến khi phát hiện được thì căn bệnh nó cũng đã quá muộn.
Các vụ buôn lậu dược liệu bị bắt giữ chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Hàng trăm tấn dược liệu không rõ nguồn gốc nhập lậu vào nước ta nếu không được phát hiện kịp thời sẽ gây thất thu thuế là hậu quả nhìn thấy được. Nhưng tác hại đối với sức khỏe của người tiêu dùng còn nghiêm trọng hơn. Hành vi buôn lậu dược liệu là tội ác, cần phải lên án và nghiêm trị trước pháp luật.
Người con gái bé xinh đạp xe trên phố đông, tà áo trắng bay bay, lòng vui như nở hoa.
Em mỉm cười xinh tươi, ôi khung trời 20,
niềm vui tương lai đón chờ em. Lòng tha thiết yêu đời và yêu đất nước thôi. Người trong ánh mắt em ngàn muôn tia khát vọng. Vẫy tay chào thế giới, bước trên biển đất mới. Tự tin em cô gái Việt Nam. Rồi mai đây em tung bay, bay đến những chân trời xa. Thì hãy luôn ghi trong tim màu da tiếng nói người Việt Nam. Dành tình yêu tặng cho đời, dành tình yêu tặng cho người. Và niềm tin trong em luôn rực cháy. Nụ cười em luôn trên môi, cả thế giới sẽ nhận ra một Việt Nam luôn hân hoan, tràn dâng sức sống qua thời gian. Hãy bay cao tận chân trời, hãy giang tay trao cuộc đời. Và giờ đây tôi vui khi gặp em. Xin chào em. Bé xinh đạp xe trên phố đông, tà áo trắng bay bay, lòng vui như nở hoa. Em mỉm cười xinh tươi, ôi khung trời 20, niềm vui tương lai đón chờ em. Lòng tha thiết yêu đời và yêu đất nước thôi. Rồi trong ánh mắt em ngàn muôn tia khát vọng. Vẫy tay chào thế giới, bước trên miền đất mới, tự tin em cô gái Việt Nam. Rồi mai đây em tung bay, bay đến những chân trời xa. Thì hãy luôn ghi trong tim màu da tiếng nói người Việt Nam. Dành tình yêu tặng cho đời, dành tình yêu tặng cho người. Và niềm tin trong em luôn rực cháy. Cười em luôn trên môi, cả thế giới sẽ nhận ra một Việt Nam luôn hân hoan, tràn dâng sức sống qua thời gian. Hãy bay cao tận chân trời, hãy giang tay trong cuộc đời. Và giờ đây tôi vui khi gặp em. Xin chào em. Rồi mai đây em tung bay, bay đến những chân trời xa. Thì hãy luôn ghi trong tim màu da tiếng nói người Việt Nam. Dành tình yêu tặng cho đời, dành tình yêu tặng cho người. Và niềm tin trong em luôn rực cháy. Nụ cười em luôn trên môi, cả thế giới sẽ nhận ra một Việt Nam luôn hân hoan, tràn dâng sức sống qua thời gian. Hãy bay cao tận chân trời, hãy giang tay trong cuộc đời. Và giờ đây tôi vui khi gặp em. Xin chào em.
Mục tìm hiểu pháp luật. Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung tiếp theo của Nghị định số 100/2019 NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2020. Điều 71. Xử phạt các hành vi vi phạm quy định về kinh doanh vận tải đường sắt. 1. Phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với doanh nghiệp trực tiếp kinh doanh vận tải đường sắt, thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây. A. Vận chuyển thi hài, hài cốt trái quy định. B. Vận chuyển động vật sống không đúng quy định. C. Không thực hiện việc niêm yết công bố công khai trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp hoặc niêm yết không đúng quy định về giờ tàu, giá vận tải hành khách, giá vận tải hành lý, giá vận tải hàng hóa, các loại chi phí khác, kế hoạch bán vé, danh mục hàng hóa cấm vận chuyển bằng tàu khách, các quy định của doanh nghiệp về trách nhiệm phục vụ hành khách. D. Không thực hiện việc thông báo số chỗ còn lại cho hành khách đối với các tàu bán vé bằng hệ thống điện tử theo quy định. 2. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt không thực hiện việc miễn giảm giá vé hoặc thực hiện miễn giảm giá vé không đúng quy định. 3. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây. A. Không thực hiện các nhiệm vụ vận tải đặc biệt, an sinh xã hội theo yêu cầu của người đứng đầu cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. B. Không thực hiện đúng quy định về vận tải hàng siêu trường, siêu trọng. C. Không thực hiện đúng các quy định về xếp dỡ vận chuyển hàng nguy hiểm. D. Không bảo đảm các điều kiện sinh hoạt tối thiểu của hành khách trong trường hợp vận tải bị gián đoạn do tai nạn giao thông hoặc thiên tai địch họa. D. Không thực hiện đúng quy định về xếp hàng và gia cố hàng trên toa xe. E. Không bố trí đủ nhân viên công tác trên tàu theo quy định. G. Không xây dựng quy trình tác nghiệp đối với các chức danh nhân viên công tác trên tàu theo quy định. 4. Ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả sau đây. A. Thực hiện hành vi quy định tại điểm A, B khoản 1 điều này buộc phải đưa thi hài, hài cốt, động vật sống xuống tàu tại ga đến gần nhất để xử lý theo quy định. B. Thực hiện hành vi quy định tại điểm A khoản 3 điều này buộc phải thực hiện ngay nhiệm vụ vận tải đặc biệt, an sinh xã hội theo yêu cầu của người đứng đầu cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định. C. Thực hiện hành vi quy định tại điểm B, C, D khoản 3 điều này buộc phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn theo quy định. Điều 72. Xử phạt các hành vi vi phạm về sử dụng vé tàu giả và bán vé tàu trái quy định. 1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với hành vi sử dụng vé tàu giả để đi tàu. 2. Phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 4 triệu đồng đối với cá nhân thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây. A. Nhân viên bán vé của nhà ga, nhân viên bán vé của đại lý bán vé tàu, nhân viên bán vé trên tàu bán vé tàu trái quy định. B. Mua bán vé tàu nhằm mục đích thu lợi bất chính. 3. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng đối với cá nhân, từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với tổ chức thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây. A. Vận chuyển vé tàu giả. B. Bán vé tàu giả. C. Tàng trữ vé tàu giả. 4. Ngoài việc bị phạt tiền, cá nhân tổ chức thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung sau đây. A. Thực hiện hành vi quy định tại khoản 1 điều này bị tịch thu vé tàu giả. B. Thực hiện hành vi quy định tại điểm B khoản 2 điều này bị tịch thu toàn bộ số vé tàu hiện có. C. Thực hiện hành vi quy định tại khoản 3 điều này bị tịch thu toàn bộ vé tàu giả. 5. Ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt, cá nhân tổ chức thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 2, khoản 3 điều này còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện vi phạm hành chính. Mục 6. Vi phạm khác có liên quan đến giao thông đường sắt. Điều 73. Xử phạt các hành vi vi phạm quy định khác có liên quan đến an ninh trật tự, an toàn giao thông đường sắt. 1. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với cá nhân thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây. A. Bán hàng rong trên tàu dưới ga. B. Không chấp hành nội quy đi tàu. C. Ném đất đá hoặc vật khác từ trên tàu xuống. 2. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với cá nhân thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây. A. Gây mất trật tự an toàn trên tàu dưới ga. B. Đổ để rác thải sinh hoạt lên phương tiện giao thông đường sắt. C. Mang theo động vật có dịch bệnh vào ga, lên tàu. D. Mang chất dễ cháy, dễ nổ, vũ khí, hàng nguy hiểm vào ga, lên tàu trái quy định. D. Mang theo động vật sống lên tàu trái quy định. E. Mang thi hài, hài cốt vào ga, lên tàu đường sắt đô thị. Mang thi hài, hài cốt vào ga, lên tàu đường sắt quốc gia trái quy định. 3. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với cá nhân thực hiện hành vi ném gạch, đất đá, cát hoặc các vật thể khác vào tàu. 4. Phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với cá nhân thực hiện hành vi đe dọa, xâm phạm sức khỏe của hành khách, nhân viên đường sắt đang thi hành nhiệm vụ. 5. Ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt, cá nhân thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm C, D, D, E khoản 2 điều này còn bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả, buộc đưa động vật có dịch bệnh, thi hài, hài cốt, chất dễ cháy, dễ nổ, vũ khí, hàng nguy hiểm, động vật sống xuống tàu, tại ga đến gần nhất trong trường hợp tàu đang chạy, ra ga để xử lý theo quy định. Chương 4. Thẩm quyền, thủ tục xử phạt. Mục 1. Thẩm quyền xử phạt. Điều 74. Phân định thẩm quyền xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt. 1. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các cấp có thẩm quyền xử phạt đối với các hành vi vi phạm quy định tại nghị định này trong phạm vi quản lý của địa phương mình. 2. Cảnh sát giao thông trong phạm vi chức năng nhiệm vụ được giao có thẩm quyền xử phạt đối với các hành vi vi phạm quy định tại các điểm, khoản, điều của nghị định này như sau. A. Điều 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. B. Khoản 1, 2, 3, 4, 5, trừ điểm A khoản 5. Khoản 6, trừ điểm D khoản 6. Khoản 7, điểm A khoản 8, điều 12. C. Khoản 1, điểm B, C, D khoản 2, điểm B khoản 3, điểm A khoản 4, điểm B, điểm C khoản 5, điều 13. D. Khoản 1, 2, điểm A khoản 3, khoản 4, khoản 5, khoản 6, khoản 7, khoản 8, điểm A khoản 9, điều 15. D. Điều 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. E. Khoản 1, 2, 3, điểm A, B, C, D, D, E, P, Q, khoản 4, khoản 5, điểm D, D, E, I, M, N, O, P, Q, khoản 6, điểm A, B, C, H, I, khoản 7, điều 28. G. Điều 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, trừ điểm A, C, D, D, khoản 2 điều này, điều 36. H. Điểm A, B, C, D, E, khoản 1, điểm A, khoản 2, điểm A, B, C, khoản 3, điểm C, khoản 4, khoản 8, điều 37. Y. Điểm B, C, khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4, điều 40. K. Điều 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. L. Khoản 1, 2, 3, 4, 5, điều 48. M. Điều 49, điều 50. N. Khoản 1, 2, 3, điểm A, B, C, khoản 4, điều 51. O. Điều 52, khoản 1, 2, 3, điều 53. P. Điểm A, C, khoản 1, điểm A, B, C, khoản 2, khoản 3, khoản 4, điều 54. Q. Điều 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66. R. Khoản 2, điều 67. S. Điểm A, B, khoản 1, điểm B, C, D, E, khoản 3, điều 71. T. Điều 72, điều 73. 3. Cảnh sát trật tự, cảnh sát phản ứng nhanh, cảnh sát cơ động, cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội trong phạm vi chức năng nhiệm vụ được giao có liên quan đến trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt có thẩm quyền xử phạt đối với các hành vi vi phạm quy định tại các điểm, khoản, điều của nghị định này như sau. A. Điểm D, G khoản 1, điểm G, H khoản 2, điểm B, D, D, E, K, R, S khoản 3, điểm B, D, D, G, I khoản 4, điểm B, C, H khoản 5, điểm C khoản 6, điểm B khoản 7, điểm C khoản 8, khoản 9, khoản 10, điều 5. B. Điểm G, N khoản 1, điểm A, D, H, I, K, L khoản 2, điểm B, C, D, D, E, I, K, M khoản 3, điểm B, D, D, E, G, H khoản 4, khoản 5, điểm A, C khoản 6, điểm C khoản 7, khoản 8, khoản 9, điều 6. C. Điểm B, C, D, D, E, G, H khoản 2, điểm B, D khoản 3, điểm B, C, D, E, G khoản 4, khoản 5, điểm C khoản 6, điểm B khoản 7, điểm B khoản 8, khoản 9, điều 7. D. Điểm C, D, E, G, H, K, L, M, N, O, P, Q khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4, điều 8. D. Điều 9, 10, 11, 12, trừ điểm A khoản 5, điểm D khoản 6, điều 12. E. Khoản 1, 2, 4, 5, điều 15. G. Điều 18, điều 20. H. Điểm B khoản 3, điểm A, B, C, D, E, K khoản 5, điểm A, B, C khoản 6, điểm A khoản 7 điều 23, I, điều 26, điều 29, K, khoản 4, 5, điều 31, điều 32, điều 34, L, điều 47, 49, 51, trừ điểm C khoản 4 điều 51, điều 52, 53, trừ khoản 4 điều 53, điều 72, điều 73. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài báo pháp luật, trang thông tin điện tử Công an thành phố Thái Nguyên VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.